Chào các bạn đang nghe chương trình Cảm xúc cuộc sống và tôi là Dì Lang Thang. Các bạn thân mến, lại tiếp tục một chương trình đột xuất nữa ra đời, vì Dế không thể không lên tiếng sau trận tấn công về mặt công nghệ ngày hôm qua tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài của nhóm 1937CN. Một loạt các hot blogger và cả trung tâm tin tức VTV24 đưa các bài viết về tình hình nghiêm trọng của an ninh hàng không, an toàn thông tin, cũng như mức độ thiệt hại kinh khủng chưa thể ước tính được tính đến thời điểm này, và rất nhiều những lưu ý cho người dùng Internet để tránh nguy hiểm cho chính bản thân mình. Trong một cơn lốc những bài phân tích dưới nhiều góc độ, có một bài viết rất giản dị của nhà báo Hoàng Minh Trí, không nói gì đến công nghệ hay những phân tích về kỹ thuật, khoa học, chính trị hay kinh tế. Đó là một bài viết về tinh thần dân tộc, điều kỳ diệu sau cuộc tấn công. Tôi vừa trở về sân bay Nội Bài sau một chuyến bay dài từ thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến bay dài hơn thường lệ bởi một cuộc tấn công điện tử thực hiện vào hạ tầng hàng không Việt Nam, một cuộc tấn công chưa từng có. Chúng tôi ra sân bay từ 17 giờ, giao thông trước sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng. Bước vào sân bay, đông nghẹt người vì nhiều chuyến ùn tắc. Không còn thông báo điện tử, tất cả đều phải thông báo bằng giấy in. Tôi đứng xếp hàng trong hàng người bất tận, đến tận gần 19 giờ mới đến quầy làm thủ tục, dù theo lịch là 19 giờ đã bay. Hệ thống máy tính không hoạt động, thủ tục làm bằng tay. Thứ tự các chuyến bay và cổng ra tàu bay thay đổi liên tục và chỉ được thông báo qua loa phóng thanh bởi ngay cả hệ thống loa sân bay cũng đã bị tấn công. Và trong khung cảnh tưởng như sẽ vô cùng hỗn loạn ấy, lại có một sự trật tự đáng ngạc nhiên. Gần như không ai phàn nàn, tất cả mọi người đều xếp hàng trật tự, không thấy sự vội vàng chen lấn như ngày thường. Mọi người nhường nhịn và thông cảm cho nhau lẫn cho hãng hàng không. Khi tôi bước vào phòng chờ, không còn một chỗ ngồi, hành khách ngồi la liệt dưới đất, trong một khung cảnh tôi chưa từng chứng kiến ở đâu trên thế giới. Trong phòng lounge cũng không còn chỗ ngồi, nhưng sự thông cảm và chia sẻ được duy trì đến tận phút cuối. Trong phòng dành cho thương gia, ngày thường, sự riêng tư vô cùng được tôn trọng. Nhưng hôm qua, mọi người chia sẻ cho nhau từng chiếc ghế. Ngày thường, khách thương gia là những người vội vàng nhất, khó tính nhất. Nhưng hôm qua, tôi chứng kiến những vị khách nhẹ nhàng nói chuyện với tiếp viên, nhờ nhắc giờ lên máy bay, còn cẩn thận dặn lại, sợ tiếp viên sốt ruột. Chị chỉ nhờ vậy thôi, không giục đâu. Không có sự cáu gắt hay giục giã, mọi người ngồi trò chuyện với nhau, chia sẻ tin tức. Tất cả đều biết rằng mình đang là nạn nhân của một cuộc tấn công. Một cuộc tấn công không báo trước và không ai bảo ai. Tất cả quyết định rằng họ sẽ cùng đoàn kết và hỗ trợ nhau dù chỉ bằng sự im lặng. Đây là lần thứ hai tôi chứng kiến một khung cảnh mà tưởng như sẽ có hỗn loạn. Cuối cùng lại chỉ thấy sự đoàn kết và sẻ chia. Tháng 10 năm 2010, tôi vào Minh Hóa, Quảng Bình để đưa hàng cứu trợ cho một xã chịu thiệt hại nặng nhất sau cơn lũ. Ngập cả xã, ngập qua cả cột điện, xã gần như bị cô lập. Khi chiếc xe đến, mọi người ùa ra chờ phân gạo và thuốc lọc nước. Mọi người đã vô cùng mệt mỏi vì bão lũ rồi, và tôi ở trên xe, thấp thỏm lo sợ về một sự hỗn loạn. Nhưng không, mọi người xếp hàng ngay ngắn, đẩy những đứa trẻ lên trước. Những gói quà được trao lần lượt, cho đến khi hết hàng, vẫn còn nhiều người đứng chờ nhưng chưa được nhận. Không một ai phàn nàn, mọi người vui vẻ, tự an ủi rồi ra về. Hàng ngày, chúng ta phải nghe rất nhiều lời phàn nàn về ý thức của người Việt. Sân bay, bến tàu sẽ là nơi dễ nhìn thấy những câu chuyện như thế nhất. Nào là chen lấn khi xếp hàng, nào là tranh cãi quanh thái độ phục vụ, lời ăn tiếng nói đến cung cách cư xử. Chỗ nào cũng thấy người Việt xấu xí. Ngày thường, một chuyến bay delay, một thông báo không chính xác sẽ nhận không biết bao nhiêu nhức móc to tiếng. Nhưng hôm qua, trước một cuộc tấn công, tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh của một dân tộc đoàn kết. Một hành vi phá hoại, vốn chủ đích tạo ra sự hỗn loạn, lại đẩy mọi người xích gần lại với nhau. Chính hành vi của những kẻ tấn công khiến cho người Việt bộc lộ những đức tính tốt đẹp của mình. Sự đoàn kết, sự sẻ chia. Và tôi tin rằng những điều tôi đã chứng kiến ở Tân Sơn Nhất hôm qua không phải là cá biệt, bởi tôi đã nhìn thấy tinh thần ấy hơn một lần. Tôi biết, chứ không phải tin, rằng tinh thần dân tộc của chúng ta chưa bao giờ phai nhạt. Những kẻ tấn công chiều qua đã tắt đi được những màn hình điện tử vô tri ở sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng vô tình lại bật lên ý chí đoàn kết của những con người Việt Nam. Đó là một cuộc tấn công thất bại. Và đám đông tôi nhìn thấy, cho dù rất trật tự và nhẫn nại, lại cho thấy sẽ thật bất hạnh cho bất kỳ kẻ nào năm nay tấn công dân tộc này.
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Bước giữa nắng tràn đường phố nơi tôi ở từ thơ bé đã quen, giữa đất nước này niềm tin luôn căng tràn, đừng lo lắng cười lên. Và gió hoa tàn cây hoa trong tiếng tre thơ đùa vui cười, và nắng trên lá reo ngày xanh tươi sáng. Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi.